thật là quý giá. Vậy chúng ta có con đường để quay trở lại với Đức Chúa Trời. Không có lý do nào để chúng ta bị tách khỏi Đức Chúa Trời nữa. Những câu này cho thấy Chúa đã làm gì cho chúng ta. Trước đó, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm một năm phải hòa giải cho chuộc tội cho cả dân. Có thực một thời gian dài, họ phải đợi cả một năm luôn mới được hòa giải với cha. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Cảm tạ Chúa, câu này ngày cho thấy rõ hơn. Hôm nay tôi không cần phải chờ đợi một năm hay chờ đợi một phút. Không có lý do gì để làm cho tôi ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời. Nó thật là quý giá. Nếu ai phạm tội thì có Đức cầu thay bầu chữa ngay ở Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi cần ý thức hơn. Tôi làm gì đó, cái tôi ý thức là nếu tôi làm tiếp tục làm nữa thì có thể thành tội phạm tội. Sau đó tôi đã hướng lòng về Chúa. Tôi thấy có gì đó cáo trách trong tôi vì đáng phạt tôi vì điều này. Nhưng mà tôi không cần phải ở trong cái tình trạng lương tâm xấu đó, bị ngăn cách bởi Chúa nữa, mà tôi có thể ngay lập tức quay trở lại với sự tương giao với cha. Tôi không cần phải đợi lâu. Hồi trước người ta phải chờ đợi cả năm luôn, mà bây giờ chúng ta có con đường mới và sống. Trong mọi lúc chúng ta có đứng cầu thay bầu chữa này, Ngài đã hoàn thành sự hoài chuộc tội cho chúng ta. Cho nên chúng ta có thể dùng lấy cái sự chuộc tội này cho mọi lúc và chúng ta quay lại sự tương giao với cha. Điều này rất là quý. Tôi để ý rằng tôi ngày càng ý thức hơn nữa, là tôi thực hành nó ngày càng nhanh hơn và thường xuyên hơn, và nó thực sự ban cho tôi sức mạnh, làm thêm sức cho tôi. Nếu mà tôi bị ngăn cách khỏi cha thì tôi bị ngăn cách khỏi cha thì tôi sẽ bị yếu đuối và tôi sẽ bị sa ngã. Nhưng bây giờ cho mọi lúc chúng ta cũng có một cái lối, con đường đến với cha. Đây là điều quan trọng, nên chúng ta cho mọi lúc hãy dùng lấy cái con đường này. Chúng ta có thể ngăn cản để chúng ta không có phạm tội, nhưng mà chúng ta hãy dùng lấy con đường này. Mà ở đây là để chúng ta khỏi phạm tội. Chúa là của lễ, Chúa là sự giải chuộc tội chúng ta, nên chúng ta không được để mình ngăn cách khỏi cha. Nhưng mà khác, Chúa cũng là của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta để chúng ta không phạm tội nữa. Hôm nay tôi đã kinh nghiệm được, Chúa đã chỉ cho tôi biết và tôi không có chần chừ, và tôi có con đường để không phạm tội nữa. Một mặt Chúa là đấng cầu thay bào chữa chúng ta, Chúa lại rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà khác, Chúa đến thì chúng ta không có phạm tội. Một mặt không phạm tội, nhưng mà nếu là phạm tội thì Chúa có thể gánh tội lỗi chúng ta ra đi. Cảm tạ Chúa. Điều này rất là quý giá. Chúng ta có thể trong mọi lúc ý thức để chúng ta dùng cái cách này của Chúa. Thật là tuyệt vời. Roma 8 câu 33 tới câu 35. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Tấn Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Ta đọc câu 36, 39, 37, như có chép rằng vì cớ ngài chúng tôi đã bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Không ai có thể lên án chúng ta cả. Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết, cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đã lên trời. Ngài cầu thế cho Đức chúng ta. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và Ngài cầu thay bào chữa cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Nếu nếu ai mà kiện chúng ta, hay chúng ta tự kiện mình, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là sự hiện diện của Cha, bởi Đấng Christ mà chúng ta đi vào sự hiện diện của Cha. Đây là trách nhiệm của chúng ta có thể được và chúng ta phải làm. Nếu chúng ta làm như vậy, thì tất cả những lẽ thật ở đây được dành cho chúng ta. Sau đó chúng ta có thể nói rằng ai sẽ lên án họ. Ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì không có sự lên án, hoàn toàn không có chỗ. Ánh sáng của Chúa không có cho phép cái sự đáng phạt ở đây. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có chỗ, có như vậy thôi. Thật là tuyệt vời. Ai sẽ phân rẽ chúng ta qua sự yêu thương của Đấng Christ? Đây là tình yêu của Cha. Tình yêu này không bao giờ thay đổi, luôn luôn có trong mọi lúc. Tình yêu của Đức Chúa Trời luôn ở đó. Có thể đi vào tình yêu này, đi vào cái sự hiện diện của Ngài. Đây là điều rất là lớn lao đối với cái tâm trí của tôi và cảm xúc của tôi. Tôi khao khát được trải nghiệm tình yêu này, và tâm linh của tôi cũng vậy. Chính vì vậy, tôi và con gái của tôi muốn làm theo ý ý của Cha. Tesaloka thứ nhất, đoạn 4. Chúng ta muốn làm theo ý của Cha và làm cho mình được mạnh dạn. Tesaloka thứ nhất, đoạn 4 câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn Đức Chúa Trời, thì chính mình Đức Chúa Trời, Chúa trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kẻ kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa. Câu 16, 17. Anh em có được can đảm hơn không? Mạnh dạn hơn không? Chúng ta sẽ luôn ở cùng Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn được luôn luôn ở cùng Chúa. Hôm nay là con còn một cái cuộc chiến, chúng ta vẫn còn xác thịt. Nhưng mà chúng ta vui mừng vì một ngày ngày nào đó thì cái cuộc chiến này sẽ kết thúc và chúng ta được sẽ cùng ở Chúa, được được cùng Chúa ở luôn luôn. Cho nên thật là đáng để chúng ta chạy hôm nay, phải không? Chúa là đấng yêu chúng ta. Chúa ơi, chúng con muốn được chiến thắng bởi Chúa, bởi đấng yêu thương chúng con. Chúng con muốn thực hành điều này mỗi ngày, hướng về Chúa. Hôm qua chúng tôi mới cùng nhau cầu nguyện ở trong Roma 8. Chúng ta biết là toàn bộ tạo vật đang đang than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, là chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Roma 8 câu 22 23. Chúng ta cũng đang trông đợi điều đấy, được biến đổi theo theo Chúa Giêsu, theo hình ảnh của Chúa Giêsu. Chứ nếu chúng ta trông đợi mình không không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó một cách kiên nhẫn. Câu 25. Câu 23, không những muôn vật mà thôi, là chúng ta là kẻ có trái đầu mùa, Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chúng ta đang chờ đợi, trông đợi Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa. Chúng con muốn hướng cuộc sống mình vào như vậy. Chúng con muốn làm cho Chúa mau đến hơn, để cho ngày của Chúa mau đến hơn. Chúa là đấng luôn cầu thay bào chữa chúng ta. Chúng ta đã đọc trong văn thứ nhất, đoạn 1 câu 8. Nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không có trong chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là công bình và không cần tha thứ, thì Chúa không thể nào làm gì cho chúng ta cả. Hôm nay tôi đã nói với chuyện một đồng nghiệp, nói là không có người đồng nghiệp nghĩ là không có làm gì sai cả. Nhưng Roma nói nếu chúng ta nhận thấy có Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tôn vinh Ngài. Còn nếu ta không làm vậy thì cái tâm trí ta sẽ đen tối. Roma 3 nói là tất cả mọi người đều phạm tội và có thiếu sót sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và người đồng nghiệp không biết là có một cái Đức Chúa Trời nào. Có nghĩa là cái tâm trí bị tối tăm. Chúng ta cần phải hạ mình trước Chúa. Và theo cái tiêu chuẩn của Chúa thì chúng ta không có công bình. Mà theo chuẩn chúng ta thì chúng ta công bình. Nhưng mà cái chuẩn của Đức Chúa Trời cao hơn chúng ta rất là nhiều. Và Chúa Giêsu đã công bình Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã không có phạm tội gì và cũng không có lời nói dối nào trong miệng của Ngài. Tôi nói với đồng nghiệp tôi là có chúng ta có thể nào có mạnh dạn nói mình không bao giờ nói dối không? Và tôi chỉ cho người đồng nghiệp cho tôi biết trong Luca 12 nói rằng tất cả những gì nó sẽ được bày tỏ ra cho những dù những ngày lúc nói trong nơi giấu kín cũng sẽ được bày tỏ trên mái nhà. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì có nghĩa là chúng ta không có công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có nói những cái điều mà chúng ta phải xấu hổ nếu nó bày tỏ ra. Chúng ta không công bình, nhưng mà Chúa là công bình. Ngài không có sự dối trá nào ngay miệng của miệng Ngài cả. Vì Ngài theo chuẩn của Đức Chúa Trời là công bình nên Ngài có thể bào chữa cầu thay cho chúng ta được. Nếu chúng ta phạm tội thì chúng ta có đấng bào chữa cho chúng ta. Vì Ngài công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cái đấng bào chữa đây là cái đấng mà biện bào chữa khi chúng ta bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta bị tấn công thì Ngài được kêu đến để cầu thay chúng ta, bào chữa chúng ta. Trong công 16, ở trong 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 văn 10, 16 Chúa cũng nói cái chuyện sai Thánh Linh đến. Ngài là đấng bào chữa, Ngài là linh lẽ thật mà thế gian không có nhận ra được. Và Ngài sẽ ở cùng các ngươi và ở cùng các ngươi ở trong các ngươi ở trong hội nghị. Chúng ta biết là những cái lời của Chúa không phải chỉ là để hiểu biết, mà lời của Ngài là linh và là sự sống. Và tôi đã dùng lại những lời này trong một cái buổi tối. Thì có đó buổi tối đêm khi tôi thức dậy vì mấy con của tôi, và trong đầu tôi có những cái suy nghĩ làm cho tôi hoảng sợ. Và tôi nhớ là những lời mà tôi đã đọc đây, đấng yên ủi chúng ta và Ngài ở cùng chúng ta, và Chúa luôn ở đó để giúp đỡ tôi. Và tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa đang ở đó, đang cầu thay cho con, và con có thể dùng lực đến Ngài, và Chúa binh vực con. Thì tôi cầu nguyện như vậy thì tôi trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa, thấy Chúa ở gần. Và bây giờ tôi để ý rằng Chúa được gọi đến để bảo vệ tôi, để giúp đỡ tôi. Rồi tôi được khích lệ tại vì lời Chúa có thể trải nghiệm được. Nếu chúng ta dùng đến bằng bởi đức tin thì Ngài ở đó và Ngài sẽ binh vực chúng ta. Trong những ngày qua tôi cũng cũng bị tấn công, có những cái suy nghĩ kỳ cục, chán nản. Những câu này đã giúp giúp tôi. Côn tô thứ nhất đoạn 15 câu 51: Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ bị biến sẽ đều sẽ biến hóa. Năm hai trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, thì vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Ôi, em còn cảm Roma 8 làm cho tôi cũng rất khích lệ qua những câu mà chúng ta vừa đọc. Câu 34: Ai sẽ lên án chúng ta? Đấng Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, đang cầu nguyện thế cho chúng ta. Thật là quý giá. Điều này cho thấy chúng ta có một cái sự can đảm, tại vì Ngài đã cầu nguyện thế và binh vực cho chúng ta. Nếu tôi mà bào chữa cho chính tôi thì tôi không có sự mạnh dạn. Nhưng ở đây là Đức Chúa Trời, bên Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, nên chúng ta không có sự can đảm. Ở trong trường học giữa các đồng nghiệp chống đối lẫn nhau khi người ta đến với nhau, nhưng mà thật là tuyệt vời nếu 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 mà khi sếp của tôi bênh vực tôi thì thật, nếu mà cái người mà càng cao mà bênh vực cho tôi thì tôi càng không không vấn đề gì cả, tại vì sếp của tôi á bênh vực tôi thì mặc kệ người nào chống đối tôi. Ở đây có là có ví dụ ở công công việc. Còn ở đây tôi thấy là nếu mà Chúa bênh vực chúng ta, đứng đứng bên phải Đức Chúa Trời, ở chỗ vị trí cao nhất, thì mặc kệ ai chống đối chúng ta, phải không? Nếu mà Chúa binh vực chúng ta thì ai có thể chống chúng ta được? Chính vì vậy ở đây được ghi ghi rằng, có nghĩa là đứng Chúa đang ở vị trí cao nhất, vị trí cao nhất đang binh vực chúng ta, đó là điều quan trọng. Cả tôi cũng không còn quan trọng nữa, cái suy nghĩ của tôi cũng chẳng có quan trọng nữa. Nếu mà Chúa binh vực tôi thì vì Ngài là ở vị trí cao nhất, là chúng ta có sự mạnh dạn. Và ở trong công việc cũng vậy, nếu nếu mà sếp sếp của tôi binh vực tôi thì tôi có sự can đảm, cho dù có người này người kia chống đối tôi nhưng mà tôi vẫn có sự can đảm. Và ở đây, nếu mà Chúa binh vực chúng ta thì chúng ta có sự can đảm, nên không có lý do gì để cho người nào đó bị lên án vì Chúa binh vực chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời binh vực chúng ta thì ai sẽ chống đối chúng ta? Chúng tôi đã đọc trong thư gian thứ nhất, trong trong gian thứ nhất đoạn 2 câu 2, Ngài là của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta, không phải vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Chúng ta thường hay nghĩ tới chính mình, nghĩ đến và chúng ta quên mất rằng Chúa cũng đã chuộc tội cho cả, Chúa đã chết cho cả thế gian nữa, ngay đối với người lân cận của tôi. Mình hôm chủ nhật thỉnh thoảng có vấn đề này vấn đề kia với vợ tôi, nhưng mà tôi nhớ lại rằng Chúa đã chịu chết cho cả thế gian và cho cả người lân cận của tôi nữa. Lời khen Chúa. Hôm qua lúc mà chuẩn bị, tôi đọc đọc gian thứ nhất đoạn một, nếu mà chúng ta đi trong ánh sáng như Chúa trong ánh sáng thì huyết của Chúa là Giêsu con Ngài làm sạch chúng mọi tội của chúng ta. Tôi đã suy gẫm làm thế nào mà chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng mà cần lại huyết của Chúa. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, chúng ta biết Đức Chúa Trời là ánh sáng. Đi trong ánh sáng có nghĩa là cùng đi với Đức Chúa Trời. Và qua đó chúng ta có sự tương giao được với Cha và với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể nào có sự tương giao mà nếu mà chúng ta phạm tội. Cái tội lỗi nhỏ cũng thể là ngăn cản chúng ta với Đức Chúa Trời. Tâm linh của chúng ta thì ở trong xác thịt tội lỗi. Nếu chúng ta hệ một với Đấng Christ thì chúng ta không thể nào mà phạm tội nữa. Chúng ta phải học để cùng cai trị với Đấng Christ ở trong vương quốc 1.000 năm và cõi đời đời. Và ngày nay chúng ta phải học để cai trị xác thịt của mình. Nếu mà có ánh sáng thì ánh sáng có thể chiến thắng cái bóng tối trong xác thịt của tôi. Tôi để ý rằng trong lòng tôi vẫn có lúc vẫn còn bóng tối. Nếu mà có ánh sáng của Chúa soi sáng thì bóng tối sẽ bị lùi đi. Ở đây ghi rằng chúng ta có sự tương giao với nhau. Câu 7. Đấng Christ thích yêu hội thánh và Thánh Linh của Ngài nối kết chúng ta lại và làm chúng ta hiệp một và ban sự sống cho chúng ta. Nếu chúng ta càng tương giao với nhau thì giống giống như một cái đàn chiên vậy. Chúng ta càng có tương giao với nhau thì càng có ánh sáng với nhau và chúng ta được bảo vệ khỏi sự tấn công của ma quỷ. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi bởi cái dây tình yêu của Ngài. Cho dù chúng lúc chúng ta giảng phúc âm hay cầu nguyện, chúng ta mới làm chung với nhau, thì Chúa sẽ ban chúng ta ánh sáng và bình an, và bóng tối sẽ ít là bớt, sẽ bị đẩy lùi bớt. Bước đi trong ánh sáng có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có tội lỗi gì trong chúng ta. Chúa sống trong chúng ta là sự sức giàu. Và nếu Ngài và Ngài ngày càng có chỗ cho chúng ta thì chúng ta ngày càng bớt tội lỗi hơn. Chúng ta phạm tội, chúng ta nói Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và Chúa công bình, và Chúa sẽ làm như vậy. Chúa nói rằng hãy xin sẽ được. Tôi thích Thi Thiên 27. Chúa là ánh sáng của tôi. Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hay hùng ai? Thi Thiên 27. Tôi có thể nói như vậy nếu mà tôi hiệp một với Chúa. Nếu tôi được đổ đầy bởi Chúa và bởi tình yêu của Ngài, bởi bởi thánh linh, thì tôi càng có thể nói rằng tôi sẽ sợ ai. Thì tôi biết Chúa ở cùng tôi, Chúa là sức mạnh của tôi. Rồi tôi cũng hay nhớ về Ephesos 5 câu 8, và lúc trước anh em còn tối tăm nhưng bây giờ nên là người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái ánh sáng, vì trái có sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự ánh sáng. Cho nên có chép rằng: hỡi người đơn ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, để đứng cứ sẽ chiếu sáng người. Tôi phải cảm ơn Chúa, và Chúa ngày 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 càng soi sáng tôi nhiều. Tôi đã ở cùng từng ở trong một bóng tối, và Chúa ngày tôi ngày càng ở nếu tôi ở cùng ở trong Thánh Linh, tôi ngày càng có ánh sáng và tôi càng biết phân biệt điều thiện điều ác nhiều hơn nữa. Chúng ta đừng có tách mình ra khỏi sự tương giao với Chúa. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 18-19. Quý chẳng có điều gì sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ nào đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 18-19. Tôi đã cầu xin Chúa Chúa soi sáng trong tôi, và Chúa đã ban cho tôi ánh sáng qua những câu này. Chúa thực sự là đấng cầu thay cho chúng ta và luôn bình phục chúng ta. Chính vì vậy chúng ta thực sự không có sự sợ hãi. Tôi có thể có nhiều lý do để sợ hãi, tại vì tôi không biết trong tương lai sẽ có gì. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ Chúa là đấng cầu thay chúng ta, có nghĩa là nói đến tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Về Chúa đã hoàn tất sự chuộc tội chúng ta, cũng nói lên cái tình yêu của Ngài cho chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn đến những tội lỗi của mình đã chống lại Chúa thì thật là đáng sợ. Chúng ta thực sự không có xứng đáng, nhưng mà Chúa thực sự là muốn yêu chúng ta, và chúng ta thực sự có thể tin tưởng tin tưởng Chúa và được trở nên trọn vẹn trong tình yêu thương. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết được tình yêu của Chúa, để tất cả chúng ta được trở nên trọn vẹn. Tôi muốn báo cáo về những cái gì về chuyến đi của tôi đến Cameroon để dự đám cưới của chị em tôi. Tôi có cơ hội để mang lại Chúa đến đó. Trong lúc chuẩn bị, người ta đáng lẽ là tôi được nói trong nhà thờ, nhưng mà người ta lấy phần của tôi đi. Không cho tôi nói trong nhà thờ, mà cuối cùng phải nói trong buổi lễ trong nhà hàng, trong lúc cuối cùng. Và chị của tôi thất vọng, tưởng là chị của tôi không có muốn tôi nói không muốn nói tôi nhà trong nhà thờ vì sợ đụng chạm tới linh mục. Và tôi thất vọng ở trong nhà thờ. Tôi biết rằng trong nhà thờ trong lúc buổi lễ buổi tối thì nhiều người hơn, nhưng mà đối tôi thì nhiều quá. Nhưng cuối cùng chúng tôi hỏi Chúa tôi phải làm gì. Tôi hay im lặng, và tôi hỏi Chúa con làm thế nào mà con có thể nói được. Người ta với tôi chỉ có 10 phút thôi, và tôi đã cầu nguyện với Chúa. Chúa ban cho tôi một cái ý tưởng làm để nói. Và tôi đã đi tới cái tiệm photo để nói ghi những câu kinh thánh về nước Chúa và sự sống đời đời. Trong lúc chuẩn bị cho đám cưới và 10 phút, tôi nghĩ là tôi ghi trong một cái tôi ghi tất cả trong một cái thẻ, để làm thế nào để có sự sống ở đời, và làm thế nào để đi vào đi vào vương quốc của chúa, đi dự tiệc cưới của chiên con. Và trong lúc chuẩn bị, chúa dẫn nhắc cho tôi, nhắc tới lại những bài thuyết trình của các anh em khi họ chuẩn bị bài thuyết trình ở buổi tối hôm đó. Tôi đã để những cái thẻ đó phát cho người ta, và sau đó tôi có thể kể kể về dựa trên cái lời cầu nguyện chung ở trong Matthew 6, và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho tôi sự khôn ngoan để tôi có thể tóm tắt trong trong 10 phút đó. Một số người không có đồng ý, tại vì tôi nói lời Chúa ở khúc cuối cùng đó. Một số người giữ khoảng cách với tôi, và một số người lại nói với tôi, đến với tôi nói là thật là tuyệt, những gì mà bạn kể thật là tuyệt, những gì mà chúng ta có ở đây, những gì mà Chúa đã bày tỏ với chúng ta ở đây thật là quý giá. Tôi cầu xin Chúa cho chức tư lễ được đến mọi nơi trên thế giới. Tôi cũng đã kể về chức tư lễ và các cụ lễ cho những người ở Cameroon. Có những số tín đồ mà tôi đã từng biết, họ đã hiểu gì đó, nhưng mà họ không biết phải làm như thế nào. Cho nên chúng ta phải là một những cái tấm gương. Nên tôi cầu xin Chúa cho nước của Chúa đến đó, cho người ta thấy và trải nghiệm được. Xin Chúa cho nước của Chúa đến Cameroon. Xin Chúa cho những người nghe tiếp tục để chuẩn bị cho tiệc cưới, không không chỉ có sự sống một đời, mà để sẵn sàng để bước vào nước của Chúa. Chúa có thể tác động trong mọi lúc mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh, trong tình huống nào. Vì Chúa biết những người thuộc về Ngài, và chiên của Chúa thì sẽ nghe tiếng của Chúa. Chúng con cầu xin xin Chúa cho lời Chúa tác động tới những người nghe nào đó, và họ họ muốn tiếp tục giữ liên lạc với người chị em của chúng con. Chúng con cầu xin cho nước Chúa đến Cameroon. Xin Chúa cho đó ánh sáng của Chúa được tỏa sáng. Xin Chúa có được cái phần dân sót, người sẵn sàng muốn đi theo Chúa một cách trung thành. Cảm tạ Chúa là đấng cầu thay cho chúng con. Chúng con tin Chúa sẽ cứu chúng con một cách trọn vẹn. Chúa thứ là quý, Ngài là đấng cầu thay chúng ta. Ngài binh vực chúng ta và mang chúng ta ra khỏi sự yếu đuối, tội lỗi luôn liên quan tới sự yếu đuối. Roma nói luật pháp bị làm xác thịt trở nên yếu đuối, tâm linh thì mạnh thì muốn, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Còn là cái sự binh vực, Ngài là đứng đứng Ngài đứng cầu thay, không có nghĩ có nghĩa là tôi ở trong cái sự yếu đuối của mình, mà Ngài để mà Giăng nói là để chúng ta không phạm tội nữa. Nên thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng Chúa đã nói cho tôi, nên tôi có thể, nhưng thực Ngài cầu thay chúng ta để chúng ta có thể quay lại, ăn năn quay lại với Chúa. Giăng nói rằng viết những điều này để chúng ta không phạm tội, vì chúng ta có ông đứng ấn cầu thay cho mình. Và Roma 8 nói Thánh Linh cũng giúp cho chúng ta trong sự yếu đuối, khi mà chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, nhưng mà đấng cầu thế cho chúng ta và giúp đỡ trong sự yếu đuối của chúng ta, trong câu Roma 8 câu 26. Nên chúng ta có sự hỗ trợ, nhưng tôi cũng phải có cái mong muốn là không muốn phạm tội. Giống như trong Roma 7, Phaolô nói tôi ghét những cái gì mà tôi làm. Tôi không chỉ không thích mà còn ghét nữa. Và tôi nói với Chúa, Chúa cho con có cái mong muốn như vậy. Để tôi không có nói rằng đáng tiếc nó đã xảy ra rồi. Rồi Chúa cầu thay cho tôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có mong muốn là đừng có phạm tội nữa. Đây thực sự là một cái trái mà cha rất là muốn có. Chúa là đứng cầu thay chúng ta. Chúng ta có sự yếu đuối, nhưng mà chúng ta có một cái con đường để ra khỏi cái sự yếu đuối này. Luca 13 cho thấy là Chúa cầu thay binh vực chúng ta như thế nào. Luca 13 từ câu 6. Câu 6 tới câu 8, câu 9. Ngài lại phán ví dụ này: Người kia có một cái cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng, kìa đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó đáng, nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho nói rằng, đây là cái sự bào chữa của Chúa. Chúa nói, thưa Chúa, xin để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh cho nó, rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, nếu không thì Chúa sẽ đốn. Tôi quý cái sự mà bào chữa ở đây, bênh vực ở đây. Ở đây không chỉ nói là đừng có nghiêm túc như vậy, nghiêm khắc như vậy, và thực sự là một sự bênh vực với cái sự chăm sóc của Chúa. Nói, thưa Chúa xin để 5 này nữa để tôi đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Nếu mà đây kinh nghiệm ta, tính ta cầu xin Chúa hay giúp chúng ta thoát khỏi cái tội lỗi, thì Chúa sẽ chăm sóc cho chúng ta, để chúng ta được mạnh mẽ, để chúng ta có thể nói không với tội lỗi. Đây không không phải là nói cái đề tội này không không sao hết, đừng có bận tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói với Chúa giúp ta, thêm sức chúng ta đến ta chống lại tội lỗi, thì Chúa sẽ giúp sức, thêm sức cho chúng ta, giống như là Ngài cho chúng ta phân bón, giống như câu 8 này á. Ngài thật sự là đấng bào chữa bênh vực cho chúng ta. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ tới những gì mà tôi nhớ những gì trước khi tôi làm, khi tôi phạm tội. Trong trong văn văn thứ nhất là 2 câu 2, Chúa Giêsu đã chuộc tội và đã cho chúng ta con đường. Nếu mà Chúa không làm vậy thì chúng ta cũng phải phải mang mấy con chiên con bò tới để giết, để chúng ta được tha tội. Tôi rất là vui vì Chúa đã làm điều này cho chúng ta. Tôi luôn muốn được quý quý điều này. Chúng ta nghĩ thường hay nghĩ chúng ta đã biết cái câu này rồi, chúng ta đọc một cách rất là nhẹ. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa thì chúng ta thấy rồi mình là như thế nào. Có nếu mà nơi Chúa ban cho ánh sáng, chúng ta thấy rõ mình hơn nữa, sẽ có thấy những điều mà chúng ta phải cùng nhau, phải cùng làm việc với Chúa để chống lại tội lỗi đó. Hebrew hay Chúa cây Chúa chịu đóng đinh thì tôi bức màn bị rách, bị phân tách giữa nơi chí thánh và nơi thánh, nó bị tách ra, có nghĩa là chúng ta có thể bước vào nơi chí thánh được. Đây điều đó rất quan trọng. Trong Hebrew 6, Chúa có cái nail mà bám chặt tới vào trong nơi chí thánh luôn. Tình yêu của Chúa là đẩy lùi sự hoảng sợ. Đáng lẽ chúng ta phải sợ, tại vì chúng ta sợ cha, tại vì chúng ta có nhiều điều làm không đẹp lòng cha, nhưng mà nhờ nhờ tình yêu của Chúa, tại vì Chúa đã chết thay chúng ta và làm cái bức màn phân tách bị tách ra, cho nên chúng ta có thể đến đến vào cha trong mọi lúc đều phải đi vào nơi chí thánh được. Mặc dù chúng ta vẫn còn phạm tội, chúng ta chưa có trọn vẹn, nhưng mà Chúa là áo công bình của chúng ta, Ngài có thể giúp chúng ta đến với cha được. Nên cảm tạ cha vì cha đã làm như vậy. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha cho thực sự vì cha đã mở con đường, vì con của cha đã chết thế chúng con, đã gánh tội lỗi của chúng con, gánh tội của con cảm tạ cha bằng cả tấm lòng của mình. Và trong tình yêu của cha, chúng con muốn từ bỏ tội lỗi, không để tội lỗi thống trị con nữa, thống trị xác thịt của con nữa. Xin cha giúp con biết điều nào để chúng con thống trị tội lỗi chỗ nào trong đời sống của chúng con, để chúng con thực sự trải nghiệm những gì mà Chúa đã làm trên thập giá trong đời sống chúng con, và trên Chúa bắt đầu cách mới mẻ trong con. Cảm tạ Chúa vì cảm tạ cha vì cha thành tín về những gì mà Chúa Giêsu làm trên thập giá cho chúng con. Chúng ta có thể vui mừng những điều mà ta đọc ở trong văn thứ nhất đoạn 1. Là được sống trong giao ước mới mà Chúa Giêsu đã làm trong trong Hebrew 10 câu 16 17 Hebrew 10 câu 16 17 Chúa phán đây là giao ước ta đã lập chúng nó sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào trong lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn đại phán ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa bởi hễ có sự tha thứ thì không còn dân của lễ vì chuộc tội lỗi nữa. Thỉnh thoảng tôi lại quên mất là tôi đang sống ở trong nhà giao ước mới và để bị một tội lỗi hay những gì đó khống chế tôi. Nhưng mà giao ước mới thật là tuyệt vời. Một mà Chúa viết luật pháp của Ngài trong chúng ta để chúng ta không phạm tội. Nhưng mà khác, chúng ta có sự tha thứ tội lỗi và Chúa không còn nhớ tới sự gian ác của chúng ta nữa. Chúng ta có chúng ta thật là những người hạnh phúc vì chúng ta được sống trong giao ước mới. Thật là tuyệt vời. Chúng ta không còn phải bị mệt mỏi gánh tội lỗi, bị mệt mỏi vì tội lỗi nữa. Cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng chuộc tội chúng ta và đấng bào chữa cho chúng ta. Hebrew 7 câu 5 câu 25. Và Chúa có thể cứu trọn vẹn cho những ai nhờ Ngài và đến gần Đức Chúa Trời. Vì Ngài luôn sống ở đó để bào chữa cho chúng ta. Cái chữ bào chữa chính xác hơn chữ cầu thầy ở đây. Đúng luật sư bào chữa vậy. Cảm tạ Chúa về Chúa bào chữa cho chúng ta. Người bào chữa không chỉ để tiêu diệt bỏ tội lỗi chúng ta mà Ngài muốn cứu chúng ta hoàn toàn. Ngài không chỉ bắt đầu mà muốn cứu rỗi chúng ta toàn vẹn luôn. Thật không. Cho nên Giang mới nói rằng ta viết điều này để cho các ngươi không có phạm tội nữa. Chúa muốn chúng ta biến đổi chúng ta, muốn cứu rỗi chúng ta toàn vẹn. Cho nên Ngài mới bào chữa chúng ta. Và không có ai đủ tiêu chuẩn như Chúa bào chữa chúng ta cả. Tất cả đều phạm tội và đều thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho dù có người nào đó có thể bình phục tôi, bào chữa tôi hơn tôi 50 tuổi thì cũng không có thể đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà câu 26 nói ấy thật là đấng tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng. Chúng ta cần có thầy tế lễ thượng phẩm như vậy vì Ngài là cái đấng người bào chữa đúng, tại vì Ngài là thánh khiết. Nếu mà đấng bào chữa không thánh khiết làm sao mà có thể nói được. Nếu mà Chúa thánh khiết thì Chúa có thể bào chữa tôi để tôi được cũng được thánh khiết, không có tội. Chúa cũng muốn chúng ta được thoát khỏi mấy cái tội lỗi, khỏi nhiều tội lỗi và được bị biệt khỏi khỏi kẻ có tội và được cao hơn cả tầng trời. Nếu có thầy tế lễ thượng phẩm bên vực chúng ta thì chúng ta cũng có hy vọng để chúng ta đạt được. Về Chúa chỉ có mình Chúa mới đủ tiêu chuẩn thôi. Nếu người nào nói bào chữa người khác bào chữa tôi thì tôi lo lắng người đó. Còn Chúa được khác, Chúa biết chúng ta những gì chúng ta cần dùng và Ngài được Đức Chúa Trời chọn. Câu 27. Không những như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hàng ngày phải dâng tế lễ trước vì tội của mình thì họ phải dâng của lễ vì tội của họ, sau đó và dâng cho tội của dân. Ngài đã làm việc đó một lần thì đủ cả mà dâng chính mình để làm của lễ. Có Ngài là đấng bào chữa và cũng là của lễ, cho nên Ngài mới là cái sự chuộc tội cho chúng ta. Thật là đấng bào chữa đã tự dâng chính mình để chuộc tội cho chúng ta. Tại sao Ngài làm như vậy? Mục tiêu của Ngài là mang chúng ta trở lại với sự tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ bênh vực chúng ta để chúng ta không có vấn đề gì cả, mà Ngài bênh vực chúng ta để cho chúng ta có sự can đảm để quay trở lại gặp Đức Chúa Trời, để có người ở đó có thể tương giao với Đức Chúa Trời, để Ngài Đức Chúa Trời có thể bày tỏ chương trình của Ngài. Cho nên Hebrew 10 nói rằng Hebrew 10 cũng nói giống như là văn thứ nhất và văn văn thứ nhất đoạn 1 câu 2 đoạn 2. Bởi huyết của Chúa Giêsu, Chúa là sự chuộc lỗi cho chúng ta. Nhờ cái cuộc lễ chuộc tội mà chúng ta có thể quay lại với chúng ta có sự dạng dĩ nơi vào nơi chí thánh. Câu 21 nói rằng vì ngài có một thầy tế lễ lớn để đập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Đây có hai điều kiện để chúng ta có thể đến với Chúa được. Đầu tiên là huyết của Chúa và chúng ta có thể lễ thượng phẩm vĩ đại. Giống như là thư gian thứ nhất có sự chuộc tội và có đấng cầu thay. Mục tiêu là đây chúng ta có thể tiến đến với lòng dạn dĩ vào nơi chí thánh và lòng được rửa sạch bởi bởi lương tâm xấu. Hebrew 10 câu 22. Thì ngài là đấng cầu thay kêu gọi chúng ta tiến lên. Nếu mà ngài bào chữa cầu thay chúng ta mà nếu mà chúng ta vẫn ở đó không có tiến lên thì nó cũng vô ích. Nếu mà huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi mà tôi vẫn ở ngoài không vào nơi chí thánh này cũng như vậy, giống như là ở trong tù phải ở, giống như tôi ở trong tù bị phạt vào trong tù một trăm năm, có người nào chuộc tôi mà tôi không chịu ra ngoài thì cũng như vậy thôi, chỉ có chờ đợi. Nếu như vậy không ai làm cả. Nếu mà bình thường nếu có ai mà chuộc chúng ta thì để không phải chúng ta ở đó, giống như lễ vượt qua không vậy. Lễ vượt qua nếu mà người Israel chiếc con chiên vượt qua rồi bôi huyết lên bệ cửa rồi cuối cùng ở Ai Cập thì chẳng có ích gì cả, thì họ cũng phải trở lại ách nô lệ của Pharaoh thôi. Nếu mà họ ở đó cho dù họ ra khỏi Ai Cập nhưng mà Pharaoh cũng đã thay đổi ý định, nhưng mà họ đã đi qua bạc biển đỏ thì là chấm dứt chuyện cho Pharaoh không còn ách nô lệ nữa. Cho nên đứng cầu thay này có một cái mục tiêu là để chúng ta bỏ những điều cũ kỹ mà chúng ta tiến lên đi vào cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thật là đáng buồn nếu mà Chúa đã làm tất cả cho chúng ta mà chúng ta không nói gì với Chúa và Chúa không nói gì với chúng ta cả. Nếu chúng ta không nghe tiếng của Chúa và Chúa không nghe tiếng chúng ta thì chúng ta cần cái đấng bào chữa này để làm gì? Cho nên dân viết những điều này để chúng ta được sự thương giao với Cha, với Con và với nhau. Đó là mục tiêu để chúng ta đến với Chúa và thương giao với Ngài và chương trình của Chúa. Chúa có nhiều ý định để Ngài, có nhiều ý định cần làm. Môi-se là một cái người lúc nào cũng tìm kiếm mặt của Chúa. Môi-se muốn đi vào đền tạm. Và tại vì ở đó ông biết là Môi-se, Chúa nói với Môi-se. Và trong Kinh Thánh ghi rất là nhiều lần là và Đức Giê-hô-va phán với Môi-se. Rất là nhiều câu như vậy. Cả sách Lê-vi cũng vậy. Tại vì là Môi-se là người luôn đi vào đền tạm vì và ông biết Đức Chúa Trời phán với ông mà những gì mà ông nói lại với dân, và Môi-se đã làm như vậy. Như vậy Môi-se ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời trong mọi lúc, và ngày nay Chúa đã mở con đường này cho chúng ta để chúng ta làm giống như vậy. Dù tuy chúng ta không có đủ tiêu chuẩn nhưng mà Chúa là đứng cầu thay chúng ta và cũng là sự chuộc tội cho chúng ta, nên Chúa đã mở con đường này cho chúng ta. Chúng ta phải sử dụng nó để tiến lên, để tương giao với Cha và với Con về cái chương trình kế hoạch của Chúa. Đức Chúa Trời rất muốn nói với chúng ta, Ngài rất muốn nói những gì mà Ngài muốn phán với chúng, muốn làm. Ngài cũng muốn nói về tương lai, khi nào Ngài kết thúc cái thời đại này. Chúng ta hay sợ về tương lai, nhưng mà nếu chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ bày tỏ chúng ta những gì có trong tương lai bởi Thánh Linh. Ngài đã bày tỏ chúng ta rất là nhiều điều về sự sự trở lại của Ngài sắp tới chúng ta. Có những bài thuyết trình nữa. Trong lúc chuẩn bị, tôi thấy rằng Chúa muốn bày tỏ những điều trong tương lai cho loài người để cho họ chuẩn bị. Và khi tôi đọc về Noe thì Chúa cũng cho Noe biết cái gì sắp xảy ra. Tại vì Noe là cái người ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời, ông đã tìm kiếm Đức Chúa Trời. Những người khác thì rất là bận rộn với những điều khác, với ăn uống, kết hôn, cưới gả, trồng trọt, chăn nuôi. Họ không có thời gian để nói với Đức Chúa Trời. Họ đơn giản họ không có thời gian, họ quá bận rộn với những điều của cuộc sống. Cho nên Đức Chúa Trời không thể nào nói với họ những gì sắp xảy ra. Cuối cùng khi mà Noe làm xong cái con thuyền, họ cũng cười nhạo Noe nữa. Họ cười nhạo với những điều Noe đã làm. Và điều này cho thấy rằng tôi quan trọng để phải tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa là sự chuộc tội chúng ta. Ngài muốn mang chúng ta quay trở lại sự tương giao với Đức Chúa Trời, nên Ngài mới bên vực cầu vào chữa cho chúng ta. Cho nên trong Hebrew 7, Ngài ở đó để có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài, để nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời, vì Ngài ở đó đã cầu thay cho những kẻ ấy. Trong câu 25, là Chúa là đấng đấng bào chữa cầu thay cho chúng ta. Thật là tuyệt vời, chúng ta cần thấy rằng Chúa đã chuẩn bị tất cả như thế nào để chúng ta có thể bước vào nơi chí thánh được. Cảm tạ Chúa điều này. Dân thứ nhất, đoạn 1, sự hòa giải ở đây. Thời gian thứ nhất, đoạn 2, sự chuộc tội bao gồm cả của lễ chuộc tội lỗi, của lễ chuộc sự vấp phạm. Những điều này Đức Chúa Trời đã làm để chúng ta có thể đi vào nơi chí thánh được, để tương giao với Ngài. Sự chuộc tội của Chúa thật là trọn vẹn và không ai có thể làm được ngoài Chúa. Hỡi con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này để cho con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì có của lễ chuộc sự vấp phạm. Cho nên không ai có thể mà nói bào chữa rằng tại sao mình không thể nào tiến lên được. Có lý do nào mà chúng ta không có thể nào tương giao với Chúa ở trong nơi chí thánh hay không? Không có lý do nào cả. Ngài là đấng công bình đã làm tất cả cho chúng ta rồi. Ngài vừa là đấng cầu thay bào chữa mà vừa là sự chuộc tội cho chúng ta. Trong tuần này, điều này tôi cũng tôi nhớ tới sự tương giao với Cha. Thật là tuyệt vời. Trong tuần này tôi rất là thưởng thức Cha kêu gọi chúng ta đi vào sự tương giao với Cha. Rất là tuyệt vời. Cho nên Chúa Giêsu mới là đấng cầu thay bào chữa chúng ta. Ngài không chỉ để diệt tội lỗi của chúng ta, rồi sau đó là chúng ta bỏ đi để làm chuyện gì khác. Nhưng mà Ngài là đấng cầu thay bào chữa để cho chúng ta có thể bước vào sự tương giao với Cha được. Và Cha tìm kiếm sự tương giao rất là nhiều. Thật là cái quyền lợi để cho ở trong giao ước mới. Tôi thấy điều đó tuyệt vời. Thư gian thứ nhất, nói rằng đoạn 1 câu 3 nói rằng mang chúng ta vào sự tương giao với Cha với con. Rồi tội lỗi là ngăn cản sự tương giao. Và sau đó Chúa tha thứ tội lỗi, rồi huyết của Chúa rửa sạch chúng ta. Ở đây không nói rằng chúng ta chỉ có Ngài là đấng bào chữa công bình ở cùng Cha chúng ta. Đấng Christ đã chịu khổ để mang chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ là tha thứ tội lỗi chúng ta, mà Ngài muốn mang chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Rồi ở trong dàn ý của hội nghị, trong văn 14 câu 6, văn 14 câu 6, nói ta là đường lẽ thật và sự sống. Chúa nói chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và trong cả cả chương này, Chúa muốn mang người ta trở lại với Cha. Trong tuần này tôi đã cảm tạ Cha rất là nhiều. Chúa nói tôi là hãy đến với ta. Chúa vừa là sự chuộc tội chúng ta. Chúa đã mở đường cho chúng ta để chúng ta có thể đến được. Chúa muốn Chúa Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở nơi mà chúng ta hiện hiện có. Ở nơi không chỉ muốn chúng ta được tha thứ tội lỗi rồi tiếp tục rồi bỏ đi, tha thứ tội lỗi rồi bỏ đi vô khác, mà Chúa muốn chúng ta ở cùng, đến với Cha và ở cùng Cha. Thật là tuyệt vời. Chúng ta tại vì vậy chúng ta có một đấng bào chữa cầu thay để chúng ta tương giao với Cha trong mọi lúc. Để chúng ta đi vào sự tương giao này để được cứu rỗi hoàn toàn. Nếu chúng ta thường xuyên được tương giao với Cha thì chúng ta sẽ được cứu rỗi một cách trọn vẹn, được chữa lành. Thật là tuyệt vời. Tôi ngợi khen Chúa vì Chúa muốn mang chúng ta vào sự tương giao. Và Cha cũng mong đợi chúng ta đến, trông đợi chúng ta để nhận lấy sự chuộc tội này và để đến với Cha. Dù Cha là đứng bao chữa công bình mà Cha cũng mong đợi chúng ta dùng lấy những gì mà Cha đã làm chúng ta. Tôi đã đọc những câu kinh thánh, sau đó tôi đi ngủ. Và sáng dậy khi tôi thức dậy thôi, là những bài những câu kinh thánh này giống như là cái bài, giống như là cái bài hát rồi. Nó tới văn thứ nhất đoạn rồi, những bài hát và trong những câu kinh thánh này chúng ta đi, nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng giống như Ngài trong ánh sáng thì huyết của Chúa rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói mình không phạm tội thì chúng ta lừa dối mình. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Đức Chúa là thành tính tha tội của chúng ta và rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Tôi đã rất là thưởng thức những câu trong phần giảng nhạc ý. Chúa là đấng không có tội lỗi gì hết, bởi vì chúng ta mà trở nên tội lỗi. Chúng ta hãy nên đọc lại những cái câu kinh thánh ấy này là nữa. Chúa thực sự là không có tội, nên chúng ta có sự mạnh dạn. Tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, nhưng mà Chúa hoàn toàn không có tội, cho nên Chúa thực sự đủ tiêu chuẩn để bào chữa cho chúng ta. Nếu thật là tuyệt vời để chúng ta đọc những câu này. Văn 8 nói là Chúa hỏi, trong văn 8 Chúa hỏi có ai mà không phạm tội. Đây là cái nền tảng để chúng ta đến với Chúa. Cái nền tảng này không phải trong chúng ta mà trong Chúa. Vì Ngài không có phạm tội. Hebrews 10, chúng ta hãy mạnh dạn với tấm lòng chân thật, bởi vì chúng ta cảm thấy tốt không phải vậy, không, vì sự chắc chắn chúng ta được có sự mạnh dạn tại bởi đức tin của đấng công bình. Chứ nếu không thì tôi không, dựa vào sự công bình của tôi thì tôi cũng không có. Nhưng mà ở đây nói rằng có lòng dạn dĩ, chắc chắn có đức tin, chúng ta hãy sử dụng đức tin của mình để tiến lên với Chúa, chứ không phải là do chúng ta đứng tại vì Chúa cầu thay bào chữa chúng ta. Cái đứng cứ là đứng công bình, thật là tuyệt vời. Chúng ta phải biết rằng chúng ta có đứng công bình, vừa là sự chuộc tội chúng ta, vừa cũng là cầu thay bào chữa cho chúng ta. Chúng ta phải dùng lấy bởi đức tin. Nếu tôi muốn thối lui thì chúng ta phải nhớ rằng tôi phải tiến tới trong đức tin. Ngợi khen Chúa. Cái cảm xúc dù trên ở đúng mà cao hay thấp gì á, khi mà chúng ta muốn lên Chúa thì cảm xúc ta lại thường ở dưới. Nên chúng ta phải dùng một đức tin và tin tưởng Chúa. Những lời ở đây chúng ta phải đọc những câu này để chúng ta có đức tin, có sự mạnh dạn. Nó sẽ thêm sức cho đức tin của chúng ta và chúng ta sẽ có sự tương giao với Cha và với nhau. Sông Sachari, Satan cũng đứng ở bên phải, nhưng mà Cha là thấy những gì mà con đã làm nên lắng nghe con, nên mới làm cho ma quỷ im lặng. Ở trên thập giá Chúa đã nói rằng xin Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết những gì họ làm. Cho nên chúng ta phải dùng đến điều này trong đức tin, chứ đừng có nhìn vào cái cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình chẳng có giá trị với Cha cả, và chỉ có đứng công bình thôi. và sự chuộc tội của đấng công bình. Cho nên chúng ta có thể tiến lên, lúc nào chúng ta cũng qua tiến lên với Chúa được. Hebrew 4, câu 15, làm có được sự đời tấm tá. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một đấng, có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ương phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Đó là Hebrew 4, câu 15, 16. Cảm ơn Chúa, Ngài không phạm tội, và có Ngài cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, và không có phạm tội. Cho nên chúng ta hãy mạnh dạn đến gần Ngài ân điển. Nếu mà chúng ta bỏ điều đó thì chúng ta lúc nào cũng phạm tội trở lại. Nếu mà chỉ có để rửa sạch tội lỗi mà lại không tiến lên, thì hôm sau chúng ta lại phạm tội tiếp tục nữa, phải tiếp tục nữa. Nên Ngài phải bào chữa chúng ta nhiều lần. Nhưng mà nếu chúng ta tiến lên, thì Ngài cũng có thể cứu chúng ta toàn vẹn được. Ngài có thể cứu chúng ta khỏi mọi cái thói quen tội lỗi, cứu chúng ta khỏi mọi thói quen tội lỗi được. Cho nên chúng ta đừng có dừng lại ở câu 15, mà đừng đừng có chỉ có vui về Chúa, cảm thương có sự yếu đuối của mình. Nếu chúng ta dừng ở lại đó thì nó lại cứ chúng ta lại phạm tội giống như vậy nữa, mà không thể nào ra khỏi cái vòng tuần hoàn đó. Nhưng chúng ta phải nhớ tới câu 16, chúng ta đến với Chúa, đến Ngài ân điển để Ngài cứu chúng ta. Nên chúng ta phải tiến tới để tương giao với Chúa, ngợi khen Chúa. Từ ngày mai có ba buổi thuyết trình, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Anh em hãy cầu nguyện để có nhiều một số người muốn tới xem. Nếu mà không đến được thì có thể chào anh em ha, hết buổi nhóm rồi. Chào anh em.